Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Quantifying the User Experience Practical Statistics for User Research của Jeff Sorrow và James Sorrow. Lewis là sách hướng dẫn thực hành về thống kê dành cho nghiên cứu trải nghiệm người dùng. Thay vì xem dữ liệu UX chỉ là các nhận xét rời rạc từ buổi kiểm thử, cuốn sách tập trung vào cách biến hành vi và thái độ của người dùng thành các ước lượng có thể kiểm tra, so sánh và giải thích. Nội dung bao quát dữ liệu nhị phân như hoàn thành hay thất bại, dữ liệu liên tục như thời gian làm tác vụ, cùng các thước đo bằng bảng hỏi về khả năng sử dụng. Sách giải quyết những câu hỏi quen thuộc của nhóm sản phẩm, chẳng hạn thiết kế có vượt mục tiêu không, có khác đối thủ không, hoặc cần bao nhiêu người tham gia để kết luận đáng tin cậy. Ấn bản thứ hai còn bổ sung mô hình tuyến tính tổng quát, gồm tương quan, hồi quy và phân tích phương xa. Mục đích chính không phải biến người làm UX thành nhà thống kê chuyên sâu mà giúp họ chọn phương pháp phù hợp, hiểu giới hạn của kết quả và trình bày bằng chứng rõ ràng cho người ra quyết định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển câu hỏi về trải nghiệm thành các chỉ số có thể ước lượng. Luận điểm nền tảng của sách là nghiên cứu UX định lượng bắt đầu từ câu hỏi quyết định, không bắt đầu từ phép kiểm định. Một nhóm có thể muốn biết người dùng có hoàn thành tác vụ mua hàng không, mất bao lâu để tìm một chức năng, hay liệu phiên bản mới có dễ dùng hơn phiên bản cũ. Mỗi câu hỏi đòi hỏi một kiểu dữ liệu và một cách diễn giải khác nhau. Tỷ lệ hoàn thành là dữ liệu nhị phân, thời gian hoàn thành là dữ liệu liên tục, còn phản hồi về cảm nhận thường được thu bằng thang đo chuẩn hóa. Việc phân biệt này quan trọng vì không thể dùng cùng một công thức, cùng một tiêu chuẩn biến động cho mọi thước đo. Sorrow và Lewis định vị thống kê như công cụ nối từ mẫu người tham gia hữu hạn đến kết luận về quần thể người dùng rộng hơn. Do đó, số trung bình hoặc tỷ lệ quan sát được không phải câu trả lời cuối cùng, mà là một ước lượng có mức bất định đi kèm. Cách tiếp cận này cũng giúp tránh việc tuyên bố quá mức từ một nghiên cứu nhỏ. Thay vì nói thiết kế chắc chắn tốt hơn, người nghiên cứu cần xác định tốt hơn theo chỉ số nào, mức chênh lệch có ý nghĩa thực tế ra sao và bằng chứng hiện có đáng tin đến đâu. Đây là sự chuyển đổi từ báo cáo quan sát sang lập luận đo lường có cấu trúc. Thứ hai, khoảng tin cậy đặt độ chính xác lên trước kết luận tuyệt đối. Một trọng tâm rõ nét của cuốn sách là khoảng tin cậy, công cụ dùng để mô tả độ chính xác của các ước lượng UX. Nếu một nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ hoàn thành tác vụ là một con số nhất định, con số ấy chịu ảnh hưởng của việc chọn mẫu. Khoảng tin cậy biểu đạt phạm vi giá trị hợp lý của tỷ lệ thật trong quần thể, dựa trên dữ liệu và mức tin cậy đã chọn. Với thời gian tác vụ hoặc điểm bảng hỏi, nguyên tắc tương tự giúp người đọc nhìn thấy mức độ biến động quanh giá trị trung bình. Ý nghĩa thực hành là nhà nghiên cứu không chỉ báo cáo kết quả trung tâm mà còn cho biết kết quả chính xác đến mức nào. Một ước lượng từ ít người tham gia thường có khoảng rộng hơn nên không nên được diễn giải với độ chắc chắn như một ước lượng từ mẫu lớn hơn. Sách dùng tư duy này để trả lời các câu hỏi về mục tiêu, chẳng hạn liệu bằng chứng có đủ để tin rằng tỷ lệ hoàn thành đạt ngưỡng yêu cầu hay không. Cách làm này hữu ích hơn việc chỉ bám vào nhãn có ý nghĩa thống kê, bởi nó buộc người đọc quan tâm đến độ lớn của hiệu quả và phạm vi bất định. Trong bối cảnh UX, nơi thời gian, ngân sách và cỡ mẫu thường bị giới hạn, khoảng tin cậy tạo ra một ngôn ngữ minh bạch để cân bằng giữa kết quả quan sát và mức độ thận trọng cần thiết. Thứ ba, so sánh thiết kế, đối thủ và mục tiêu bằng phép phân tích phù hợp. Sách dành phần quan trọng cho ba tình huống ra quyết định thường gặp, gồm đánh giá so với chuẩn mục tiêu, so sánh hai thiết kế và đối chiếu với sản phẩm cạnh tranh. Dù bề ngoài đều là câu hỏi về cái nào tốt hơn, cấu trúc dữ liệu và giả định phân tích có thể khác nhau. Khi mục tiêu là một ngưỡng định trước, chẳng hạn tỷ lệ người dùng hoàn thành, người nghiên cứu cần đánh giá liệu dữ liệu có hỗ trợ việc đạt hoặc vượt chuẩn đó không. Khi hai giao diện được so sánh, cần xem xét liệu người tham gia là hai nhóm độc lập hay cùng một nhóm trải nghiệm cả hai phương án, vì thiết kế nghiên cứu ảnh hưởng trực tiếp đến phép phân tích. Cuốn sách nhấn mạnh, việc chọn kiểm định không nên là thao tác máy móc. Người đọc cần hiểu dữ liệu đang đo cái gì, sự khác biệt được quan sát có thể đến từ ngẫu nhiên hay không, và chênh lệch đó có đủ quan trọng với sản phẩm hay không. Một thay đổi nhỏ có thể dễ đạt kết luận thống kê khi mẫu lớn, nhưng vẫn không đáng để đầu tư triển khai. Ngược lại, một cải thiện có giá trị kinh doanh có thể chưa đạt độ chắc chắn vì nghiên cứu quá nhỏ. Nhờ gắn phép so sánh với chuẩn thành công và bối cảnh sử dụng, sách giúp đội ngũ tránh đồng nhất kết quả thống kê với giá trị thiết kế. Trọng tâm cuối cùng vẫn là quyết định sản phẩm có bằng chứng, thay vì chỉ tạo ra một báo cáo kỹ thuật. Thứ tư, lập kế hoạch cỡ mẫu cho nghiên cứu tổng kết và nghiên cứu khám phá. Một đóng góp thực dụng của cuốn sách là tách bạch việc xác định cỡ mẫu cho nghiên cứu tổng kết và nghiên cứu khám phá. Nghiên cứu tổng kết nhằm đo lường và so sánh, vì vậy cỡ mẫu cần đủ để tạo ra ước lượng chính xác hoặc phát hiện một chênh lệch có ý nghĩa. Việc tính toán liên quan đến chỉ số được đo, độ biến động dự kiến, độ lớn khác biệt cần phát hiện và mức bất định chấp nhận được. Sách cho thấy câu hỏi cần bao nhiêu người không có một đáp án cố định. Con số hợp lý phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu, chứ không thể được thay bằng một quy tắc truyền miệng áp dụng cho mọi dự án. Ngược lại, nghiên cứu khám phá thường ưu tiên phát hiện vấn đề khả năng sử dụng. Ở đây, logic không chỉ là ước lượng trung bình hay kiểm định chênh lệch, mà liên quan đến xác suất một vấn đề được người tham gia gặp phải và khả năng phát hiện nó ít nhất một lần. Sự phân biệt này đặc biệt hữu ích vì nhiều nhóm nhầm lẫn giữa kiểm thử để tìm lỗi và nghiên cứu để chứng minh hiệu quả. Một mẫu nhỏ có thể phát hiện nhiều vấn đề nổi bật, nhưng có thể không đủ để tuyên bố chắc chắn về tỷ lệ thành công hoặc ưu thế giữa hai thiết kế. Bằng cách liên hệ cỡ mẫu với loại quyết định, sách thay thế các quy tắc đơn giản bằng lập kế hoạch nghiên cứu có lý do rõ ràng. Cuối cùng, kết hợp bảng hỏi chuẩn hóa với tương quan, hồi quy và phân tích phương sai ngoài dữ liệu hành vi. Cuốn sách xem các bảng hỏi khả năng sử dụng chuẩn hóa là một thành phần quan trọng để đo thái độ người dùng một cách nhất quán. Các công cụ này cho phép nhóm nghiên cứu chuyển cảm nhận về mức dễ dùng thành điểm số có thể so sánh giữa phiên bản, sản phẩm hoặc mốc thời gian. Tuy vậy, sách không trình bày bảng hỏi như một con số tự đủ. Điểm số cần được hiểu cùng với dữ liệu hoàn thành tác vụ thời gian, bối cảnh sử dụng và đặc điểm mẫu người dùng. Ấn bản thứ hai mở rộng năng lực phân tích bằng chương về tương quan, hồi quy và phân tích phương sai. Tương quan hỗ trợ khảo sát hai biến có cùng thay đổi hay không, nhưng không chứng minh quan hệ nhân quả. Hồi quy tạo khuôn khổ để mô hình hóa mối liên hệ giữa một kết quả và các biến dự báo, trong khi phân tích phương sai phù hợp cho việc đánh giá khác biệt giữa nhiều nhóm hoặc điều kiện. Việc đưa các phương pháp này vào sách UX có ý nghĩa vì các vấn đề sản phẩm hiếm khi chỉ có một thước đo hoặc hai phương án đơn lẻ. Dù vậy, thông điệp thực hành vẫn là dùng mô hình để làm rõ câu hỏi, không để thay thế phán đoán nghiên cứu. Người đọc được hướng tới việc kiểm tra giả định, chọn biến có căn cứ và diễn đạt kết quả bằng ngôn ngữ mà bên liên quan hiểu được. Các công thức Excel và công cụ tính đi kèm giảm rào cản thao tác, nhưng phần giải thích lý do phương pháp hoạt động mới là nền tảng để sử dụng chúng có trách nhiệm. Kết luận, Quantifying the User Experience phù hợp nhất với nhà nghiên cứu UX, chuyên gia khả năng sử dụng, quản lý sản phẩm, nhà thiết kế cần bảo vệ quyết định bằng dữ liệu, và sinh viên muốn xây nền tảng thống kê gắn với công việc thực tế. Người đọc không cần bắt đầu như một chuyên gia toán học, nhưng sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu sẵn sàng làm rõ câu hỏi nghiên cứu, phân biệt loại dữ liệu và chấp nhận rằng mọi ước lượng đều có bất định. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc nối các tình huống quen thuộc như tỷ lệ hoàn thành, thời gian tác vụ, điểm bảng hỏi, mục tiêu chất lượng và so sánh thiết kế. Với phương pháp phân tích cụ thể, điều này giúp người làm UX không chỉ tạo số liệu mà còn biết số liệu đó trả lời được điều gì và không trả lời được điều gì. So với nhiều sách UX thiên về phỏng vấn, quan sát hoặc quy trình thiết kế, cuốn sách nổi bật vì tập trung trực tiếp vào lập luận định lượng. So với giáo trình thống kê tổng quát, nó khác ở chỗ đặt ví dụ, lựa chọn phép phân tích và cách truyền đạt kết quả trong bối cảnh nghiên cứu người dùng. Việc bao gồm khoảng tin cậy, lập kế hoạch cỡ mẫu, bảng hỏi chuẩn hóa, tranh luận đo lường, cùng tương quan, hồi quy và phân tích phương sai khiến sách vừa đủ rộng cho nhu cầu thường gặp, vừa duy trì định hướng ứng dụng. Các công thức Excel và công cụ tính hỗ trợ tốc độ xử lý, còn phần giải thích nguyên lý giúp giảm nguy cơ dùng công cụ như hộp đen. Vì vậy, đây là tài liệu tham khảo mạnh cho những ai muốn biến kết quả UX thành bằng chứng minh bạch, có giới hạn rõ ràng và hữu ích cho quyết định sản phẩm. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeff Sauro, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!